là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn tín dụng nhân dân, tiếp đó là phản ánh báo động sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Trong tháng 10, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, tăng cường thu chi ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển quỹ đất, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố Yên Bái. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 10 tháng đạt trên 2.890 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 53 triệu đô la, tăng 53% so với cùng kỳ. Tập trung triển khai 74 dự án phát triển kinh tế, trong đó 51 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của thành phố và 23 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của tỉnh. Thu ngân sách đến hết tháng 10 đạt trên 402 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chủ đề năm 2019, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái được phân bổ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là trên 3.900 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, tổng vốn giải ngân đạt trên 2.243 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ODA có tiến độ giải ngân thấp nhất mới đạt gần 82 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do một số dự án sử dụng vốn nước ngoài. Đến nay vẫn chưa được giải quyết và chưa rút đủ vốn như dự án đô thị miền núi phía Bắc, dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Một số dự án đã triển khai dở dang nhưng còn thiếu vốn trung hạn so với hiệp định được ký kết. Một số dự án do thủ tục điều chỉnh bổ sung phải chờ ý kiến của các bộ ngành trung ương nên kéo dài thời gian thực hiện. Ngoài ra, một số dự án ODA chưa được ký hiệp định vay vốn, chưa được giao bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện. Cùng với đó, những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020. Trong năm 2019, huyện Văn Chấn đã có sản phẩm chè San Tuyết tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Năm 2020 sẽ có 3 sản phẩm tham gia chương trình là chè San Tuyết Suối Giàng, gạo nếp Tú Lệ và cam Văn Chấn. Thông qua hội nghị, đại biểu các doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện Văn Chấn đã xác định mục tiêu của chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn. Đồng thời triển khai nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập đời sống người dân trên địa bàn.
Nhằm tạo không khí vui tươi lành mạnh cho cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Tham gia giải thể thao chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam lần này, có 100 vận động viên đến từ 5 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải. Nội dung thi đấu gồm các môn bóng chuyền hơi, bóng chuyền da và môn kéo co. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu theo vòng tròn tính điểm, chọn ra đội nhất bảng vào đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết tranh giải nhất. Giải thể thao bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhằm động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo cơ hội cho các tổ dân phố giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào hoạt động của khu dân cư.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên đã tạo điều kiện cho các thành viên và nhân dân trên địa bàn vay vốn, phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Trang ở tổ dân phố 11 thị trấn Cổ Phúc gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. năm 2010, gia đình chị vay 10 triệu đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đầu tư vào chăn nuôi gà thương phẩm. Và đến năm 2017, gia đình chị tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng, mua thêm gà giống và mở rộng chuồng trại. Nhờ chịu khó làm ăn, mỗi năm gia đình chị Trang xuất bán trên 30 tấn gà cho các thương lái ở Lào Cai, Hà Nội. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình xuất được 2 lứa với gần 30 tấn gà, đem về nguồn thu trên 300 triệu đồng. Chị Trang phấn khởi nói.
Gia đình tôi thì nuôi gà cũng rất là lâu rồi. Từ lúc đầu thì là nuôi nhỏ lẻ, 1.000, 2.000, xong đến 3.000 thì cảm thấy nó đem lại hiệu quả cho gia đình ý. Kinh tế nó khấm khá hơn thì là tôi mới mạnh dạn vay vốn của ngân hàng Quỹ Tín dụng để đầu tư mở rộng thêm chuồng trại, thì tôi thấy nó cũng có nhiều kết quả. Tôi mong muốn Quỹ Tín dụng cho gia đình tôi vay vốn nhiều hơn nữa để mở rộng mô hình thêm.
Là hộ kinh doanh ngành nghề cơ khí nhôm kính, gia đình anh Đoàn Mạnh Tuấn ở tổ dân phố 3 thị trấn Cổ Phúc là khách hàng thường xuyên của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc để vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng, cùng với vốn tích lũy của gia đình, cơ sở sản xuất của gia đình anh ngày càng làm ăn hiệu quả. Mỗi năm gia đình đạt doanh thu trên 600 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 đến 4 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng. Anh Tuấn cho biết thêm.
Thường xuyên là lên lấy vay mượn của quỹ để về làm ăn. Và tất cả mọi cái trên đấy, trên cơ quan thì cũng tạo điều kiện cho anh em là các chủ xưởng, không phải riêng cá nhân mình, còn các chủ xưởng khác cũng vay mượn, cũng là cảm thấy là thuận tiện và được, cũng nhanh chóng để về làm ăn kinh doanh sản xuất, và nó sẽ là đầy đủ và để máy móc là làm ăn cho nó đúng theo cái đơn đặt hàng của khách hàng. Và trên đấy thì mong sao quỹ tạo điều kiện cho anh em các thợ, các chủ xưởng có thể là vay mượn để làm ăn, nó sẽ phát triển.
Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có trên 1.000 thành viên với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã cho trên 600 lượt thành viên vay vốn với dư nợ trên 87 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục chú trọng công tác phát triển thành viên, phấn đấu kết nạp thêm 10 thành viên mới, đề ra nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn. Phấn đấu đạt trên 88 tỷ đồng. Cho biết về một số giải pháp trong thời gian tới, bà Đỗ Thị Việt Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Kiện hết sức tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục vay vốn cho thành viên và cũng tạo điều kiện cho thành viên để thành viên tiếp cận được nhanh nhất cái vốn vay để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống. Và thứ hai là chúng tôi thường xuyên đôn đốc thu hồi và kiểm tra vốn vay đến tận nhà thành viên để kiểm tra vốn vay để đảm bảo cái nguồn vốn, bảo toàn cái nguồn vốn từ cái nguồn vốn của Quỹ Tín dụng giải ngân thì đã đem lại hiệu quả cho thành viên, là thành viên đã vay được vốn của Quỹ Tín dụng và cũng đã sử dụng vốn có hiệu quả, là thành viên đã nâng cao được cái đời sống, xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những kết quả đạt được, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên thực sự là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm niềm tin, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Nắng lung linh, dịu dàng em hát, đợi anh phố hẹn. giấc tia nắng hồng mang cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ.
Thưa quý vị và các bạn, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi quốc gia, vì đó là một lực lượng đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Thế nhưng có một thực tế đáng báo động là một bộ phận thanh thiếu niên đang có lối sống lệch chuẩn, vi phạm nguyên tắc đạo đức, thậm chí là vi phạm pháp luật. Điều này đã và đang gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi các cấp các ngành cùng gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm, dành thời gian cho các em nhiều hơn nữa để định hướng lối sống tích cực hơn cho giới trẻ trong xã hội hiện nay. Phản ánh của phóng viên Hoài Giang Trần Tiến.
Mới đây, Lê Hiếu Nghĩa, 18 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Lê Hiếu Nghĩa đã chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen với nhiều người dân Yên Bái và thông tin chuyển khoản qua ngân hàng sẽ được chiết khấu 10%. Ngay khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, Nghĩa chủ động cắt liên lạc, chặn tài khoản trên mạng xã hội. Bằng thủ đoạn này, Nghĩa đã lừa được hàng trăm triệu đồng. Đối tượng Lê Hiếu Nghĩa cho biết.
Qua Facebook, Zalo, Facebook là tên Lê Hiếu, Zalo tên Hoàng Hiếu, nhắn tin với bị hại là mua bán tiền elot, bị hại cần 20 triệu tiền elot, tôi giao giá chiết khấu 10%, là bị hại chuyển cho tôi 18 triệu. Bị hại nhờ một người bạn của bị hại để chuyển tiền cho tôi 18 triệu, sau đó tôi nhận được tiền thì tôi cắt liên lạc với bị hại.
Cũng mới đây, một đoạn clip có độ dài 1 phút 30 giây đã được đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nữ sinh trường trung học phổ thông Trần Phú, xã An Bình, huyện Văn Yên, xông vào đánh tới tấp một học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên, khoảng 12 giờ ngày 1 tháng 11, em Nguyễn Kỳ Duyên, học sinh lớp 9B trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, đang trên đường đi học về, thì bị Hà Kiều Trinh, học sinh lớp 11A2 trường trung học phổ thông Trần Phú, xã An Bình chặn đánh. Khi vụ việc xảy ra, có nhiều học sinh của hai trường chứng kiến, song chỉ có một vài học sinh vào để can và đều bị em Trinh dọa đánh. Chứng kiến vụ việc xảy ra, một em học sinh cho biết.
Lúc đấy cho phóng xe ra thì thấy chị nói được một hai câu thì chị vào đánh Duyên ạ. Trong quá trình đánh thì chị tát trước ạ. Chị tát xong rồi chị giật tóc, chị đấm vào đầu, xong rồi chị lấy điện thoại, chị đánh vào đầu. Xong rồi chị đạp, xong rồi chị... lấy dép đánh vào mặt với lại vào đầu ạ. Khi đó cháu vào can thì chị có bảo là mày vào can thì tao đánh cả mày đấy, nên là cháu cũng ra luôn. Nên là các bạn nghe như thế các bạn sợ cũng không dám vào ạ.
Không chỉ có hai vụ việc nêu trên, thời gian qua có không ít vụ việc do thanh thiếu niên gây ra trở thành tâm điểm của cộng đồng, như vụ hai đối tượng Đinh Văn Trường, 19 tuổi, ở xã Thanh Lương và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, đã giết nam tài xế xe ôm công nghệ Grab tại khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến khu công nghiệp Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hay như sự việc hồi đầu năm vừa qua, khi Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, một giang hồ mạng có mặt tại Yên Bái và đã được các bạn thanh thiếu niên chào đón rất nồng hậu. Những hành động kể trên của một bộ phận thanh thiếu niên đã khiến nhiều người phẫn nộ và quan ngại. Em Phạm Đăng Lâm, lớp 8B trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Là ở trường thì em cũng tham gia rất là nhiều các câu lạc bộ tổ đội nhóm ạ, như là đôi bạn cùng tiến, và em cũng là một thành viên của hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái ạ. và từ đó, từ các cái câu lạc bộ đó thì em có thể hiểu được là quy định của một người học sinh và phải làm nào để thực hiện tốt những cái quy định đấy. Em thường tuyên truyền cho các bạn vào trong những giờ sinh hoạt cuối tuần là về nội quy của một người học sinh là phải như nào và cũng như là phải biết giữ gìn vệ sinh chung của nhà trường và của lớp học ạ.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra gần 60 vụ với gần 100 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trong số các đối tượng vi phạm có tới 15% vi phạm lần thứ hai trở lên. Mặc dù các hành vi vi phạm chủ yếu trong lứa tuổi này thường mang tính bộc phát, khi có mâu thuẫn thường giải quyết bằng các vụ đánh nhau gây mất trật tự, tuy nhiên các vụ việc đã xảy ra cho thấy một bộ phận giới trẻ đang có những biểu hiện hành vi lệch chuẩn, lối sống buông thả, vi phạm các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái nói.
Nguyên nhân dẫn đến việc mà vi phạm pháp luật trong cái lứa tuổi mà người chưa thành niên thì cái thứ nhất là do việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân của một số các đối tượng còn kém, thích chơi bời, hưởng thụ, đua đòi và dễ nhiễm cái thói hư tật xấu và dễ bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật của những cái đối tượng hư khác. Cái thứ hai là công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật, nếp sống văn hóa trong nhà trường, đoàn thể cũng như cộng đồng dân cư là chưa thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả chưa cao. Việc tuyên truyền nhận thức về trách nhiệm quản lý và phương pháp giáo dục con cái của các bậc cha mẹ cũng chưa được quan tâm đúng mức. Và cái thứ ba là có những gia đình mà cũng mải mê kiếm sống nên đâm bỏ mặc con cái, bỏ mặc sự quan tâm chăm sóc con cái. Vì vậy nên những cái lứa tuổi này thì do thường thiếu hiểu biết, đấy, cái giai đoạn phát triển về tâm sinh lý nó cũng chưa ổn định, vì thế nên cũng rất dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ đấy, vào những cái tệ nạn xã hội hoặc là những cái hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong các nguyên nhân cơ bản, các nguyên nhân đó thì nguyên nhân cơ bản nhất của cái tình trạng mà vi phạm pháp luật của người chưa thành niên đó thì là do sự thiếu sự quan tâm chăm sóc, quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường và các cháu thiếu các sân chơi bổ ích. Và mặt khác, bản thân các cháu do tuổi còn trẻ nên hạn chế về mặt nhận thức cũng như là hạn chế về các hiểu biết về pháp luật, chưa có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân nên dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội và bị ảnh hưởng của các mặt trái của xã hội.
Thực trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua đã và đang là một hồi chuông báo động cần có sự vào cuộc tích cực của gia đình, nhà trường và hơn hết là sự quan tâm của cộng đồng xã hội.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Homestay Loan Khang được nhiều du khách biết đến là nơi dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Thái. Điều ấn tượng trong cách làm homestay của người chủ ở đây chính là giữ nguyên bản sắc dân tộc và tạo không gian gần gũi thôn quê cho những du khách.
Những năm trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Trang ở tổ dân phố 11 thị trấn Cù Phúc gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. Năm 2010, gia đình chị vay 10 triệu đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cù Phúc đầu tư vào chăn nuôi gà thương phẩm. Và đến năm 2017, gia đình chị tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng, mua thêm gà giống và mở rộng chuồng trại. Nhờ chịu khó làm ăn, mỗi năm gia đình chị Trang xuất bán trên 30 tấn gà cho các thương lái ở Lào Cai, Hà Nội. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình xuất được 2 lứa với gần 30 tấn gà, đem về nguồn thu trên 300 triệu đồng. Chị Trang phấn khởi nói.
Gia đình tôi thì nuôi gà cũng rất là lâu rồi. Từ lúc đầu thì là nuôi nhỏ lẻ, 1.000, 2.000, xong đến 3.000 thì cảm thấy nó đem lại hiệu quả cho gia đình ý. Kinh tế nó khấm khá hơn thì là tôi mới mạnh dạn vay vốn của ngân hàng Quỹ Tín dụng để đầu tư mở rộng thêm chuồng trại. Thì tôi thấy nó cũng có nhiều kết quả. Tôi mong muốn Quỹ Tín dụng cho gia đình tôi vay vốn nhiều hơn nữa để mở rộng mô hình thêm.
Là hộ kinh doanh ngành nghề cơ khí nhôm kính, gia đình anh Đoàn Mạnh Tuấn ở tổ dân phố 3 thị trấn Cù Phúc là khách hàng thường xuyên của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cù Phúc để vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng, cùng với vốn tích lũy của gia đình, cơ sở sản xuất của gia đình anh ngày càng làm ăn hiệu quả. Mỗi năm gia đình đạt doanh thu trên 600 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 đến 4 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng. Anh Tuấn cho biết thêm.
Thường xuyên là lên đấy vay mượn của quỹ để về làm ăn. Và tất cả mọi gái trên đấy, trên cơ quan thì cũng tạo điều kiện cho anh em là các chủ xưởng, không phải riêng cá nhân mình, còn các chủ xưởng khác cũng vay mượn, cũng là cảm thấy là thuận tiện và được, cũng nhanh chóng để về làm ăn kinh doanh sản xuất, và nó sẽ là đầy đủ và để máy móc là làm ăn cho nó đúng theo cái đơn đặt hàng của khách hàng. Và trên đấy thì mong sao quỹ tạo điều kiện cho anh em các thợ, các chủ xưởng có thể là vay mượn để làm ăn, nó sẽ phát triển.
Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn của Phúc, huyện Trấn Yên đã có trên 1.000 thành viên với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn của Phúc đã cho trên 600 lượt thành viên vay vốn với dư nợ trên 87 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn của Phúc, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục chú trọng công tác phát triển thành viên, phấn đấu kết nạp thêm 10 thành viên mới, đề ra nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn. Phấn đấu đạt trên 88 tỷ đồng. Cho biết về một số giải pháp trong thời gian tới, bà Đỗ Thị Việt Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn của Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Kiện hết sức tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục vay vốn cho thành viên và cũng tạo điều kiện cho thành viên để thành viên tiếp cận được nhanh nhất cái vốn vay để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống. Và thứ hai là chúng tôi thường xuyên đôn đốc thu hồi và kiểm tra vốn vay đến thành tận nhà thành viên để kiểm tra vốn vay để đảm bảo cái nguồn vốn, bảo toàn cái nguồn vốn từ cái nguồn vốn của quỹ tín dụng giải ngân thì đã đem lại hiệu quả cho thành viên, là thành viên đã vay được vốn của quỹ tín dụng và cũng đã sử dụng vốn có hiệu quả, là thành viên đã nâng cao được cái đời sống, xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những kết quả đạt được, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn của Phúc, huyện Trấn Yên thực sự là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm niềm tin, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 nghìn đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163884789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163873668.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.